Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kim Phụng xin kính chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Quý vị thính giả thân mến, Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá được chọn vào ngày 31 tháng 5 hàng năm. Đây là dịp để chúng ta có thể nâng cao nhận thức về những tác hại do thuốc lá gây ra, để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đến nạn dịch thuốc lá và các bệnh tật, cũng như là sự chết chóc có thể phòng ngừa do tác hại của thuốc lá. Trong chương trình ngày hôm nay, một chương trình khá đặc biệt, Kim Phụng cũng xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia cố vấn tư vấn về việc bỏ thuốc lá. Đó là chị Xuân Nguyễn, làm việc cho Quitline. Và bây giờ, trước khi chúng ta đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay, Kim Phụng muốn gửi đến quý vị một số thông tin rất là hữu ích và quan trọng đối với những ai đang có ý định bỏ thuốc lá. Thưa quý vị thính giả, tiến trình phục hồi của phổi sau khi bỏ thuốc lá là một trong những nghiên cứu được rất nhiều các bác sĩ và các chuyên gia y tế nghiên cứu và theo dõi. Và tiến trình phục hồi ấy được chia sẻ như sau. Sau 3 ngày bỏ thuốc lá, phổi đã bắt đầu tự phục hồi. Sau vài tuần, chức năng sẽ cải thiện đáng kể ít nhất 20%. Và sau 5 năm, nguy cơ mắc ung thư phổi giảm đáng kể. Theo các chuyên gia y tế, phổi có thể phục hồi ngay sau khi bạn bỏ thuốc. Mức độ phục hồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu một người đã phát triển bệnh phổi ở mức độ nhất định, người đó không thể phục hồi hoàn toàn. Hút thuốc giết người một cách từ từ, đó là lý do những người hút thuốc thường không nhận thức được thực tế rằng họ đang trên giường bệnh. Thay vì suy đoán mức độ hoặc cơ hội phục hồi, quý vị nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt. Bỏ thuốc không bao giờ là quá muộn. Trong vòng 3 ngày đầu tiên sau khi cai thuốc, phổi sẽ bắt đầu quá trình phục hồi, ống phế quản của quý vị sẽ dần dần thư giãn, các viêm nhiễm ở đường dẫn khí giảm thiểu, quý vị có thể thở dễ dàng hơn, phổi quý vị sẽ hoạt động tốt hơn, sẽ cảm thấy tuyệt vời khi cơ thể dần dần ra khỏi cơn nghiện. Cơ thể nghiện thuốc lá là một vòng tròn luẩn quẩn, nhưng chiến thắng cơn nghiện mang lại sự tự tin tuyệt vời. Sau vài tuần, phổi của quý vị sẽ hoạt động tốt hơn, năng lực của phổi có thể dần dần cải thiện ít nhất 20%. Quý vị sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi thực hiện các hoạt động thể chất. Người nghiện thuốc lá thường cảm thấy mệt mỏi sau khi leo vài bậc cầu thang, nhưng sau khi cai nghiện, các hoạt động này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau một năm bỏ thuốc lá, hệ thống lông mao trong phổi của quý vị dần tái phát triển. Chức năng của các lông mao này là để bảo vệ phổi khỏi các chất khí lạ. Khi hệ thống lông mao phát triển khỏe mạnh, cơ thể của quý vị sẽ được bảo vệ khỏi một số bệnh nhiễm trùng nhất định. Đây là thời điểm quý vị bắt đầu ngửi thấy mùi tốt hơn, mũi của quý vị bắt đầu trở lại bình thường. Điều gì sẽ xảy ra sau 5 năm? Phổi sẽ hoạt động tốt hơn và nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi giảm đáng kể. Các tế bào bị ảnh hưởng sẽ được loại bỏ và các tế bào khỏe mạnh phát triển thay thế vị trí của chúng. Đây là một quá trình rất quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ bị ung thư. Hãy chăm chỉ tập thể dục và tiêu thụ thực phẩm lành mạnh. Sau một thập kỷ ngừng hút thuốc, nếu quý vị đủ may mắn, phổi của quý vị sẽ trở lại hoạt động bình thường. Trong trường hợp hiếm hoi, phổi sẽ phục hồi hoàn toàn. Đó là khi nguy cơ mắc bệnh ung thư giảm xuống đáng kể. Khi đó, quý vị thậm chí sẽ khỏe mạnh như một người không hút thuốc. Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi trong đầu chương trình sẽ là một cái động lực nữa để cho tất cả quý vị, những ai mà đang muốn cai thuốc thì chúng ta sẽ có thể cai thuốc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với phần chính của chương trình ngày hôm nay, trò chuyện với chị Xuân Nguyễn, là chuyên gia cố vấn tư vấn về vấn đề bỏ thuốc lá. Kim Phụng xin được chào chị Xuân ạ.
Dạ, chào Kim Phụng.
Dạ thưa chị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn một chủ đề rất là quen thuộc, đó là việc cai thuốc lá. Tuy nhiên, đây là một chuyện mà nhiều người cho rằng không hề dễ dàng như thế nào, nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe của người đã nghiện thuốc lá trước đó. Vậy thì trước tiên xin chị Xuân cho biết là việc cai nghiện thuốc lá nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong việc cải thiện và phục hồi sức khỏe ạ?
Cái công việc làm của Xuân là giúp đỡ những người hút thuốc lá để bỏ thuốc. Cái công việc của Xuân làm rất là ý nghĩa, tại vì nếu mà một người đã hút thuốc mà bỏ được á, rất là chần ai, tại vì cái công việc bỏ thuốc không phải là dễ, giống như là Kim Phục nói, tại vì nghiện thuốc á, gồm có 3 phần, một hồi nữa sẽ nói chi tiết về đó, tại vì có 3 phần đó cho nên bỏ thuốc rất là khó khăn. Và lúc mà bỏ được rồi á, thì mấy người mà hút thuốc á, lại sẽ thấy là sức khỏe sẽ thay đổi, sức khỏe được tiến bộ hơn, thở khỏe hơn, không có bị bệnh sau này về phổi hay về tim. Và nhiều bệnh khác nữa, và được tiết kiệm tiền tại vì bây giờ thuốc lá rất là mắc. Nếu mà có gia đình rồi thì mấy đứa con cái nó nhìn lên nó không có làm gương cái là hút thuốc là như là chuyện bình thường, và hút thuốc lá dù không có hút trong nhà nhưng mà người hút thuốc lá ẩm vô mấy cái thuốc á, lúc mà ôm con cái hay là sống chung trong cái nhà nó vẫn hại cho mấy người xung quanh. Cho nên mà bỏ được thuốc á, rất là tốt cho người hút thuốc lá và cho những người thân xung quanh của họ.
Dạ vâng, đúng là như chị Xuân đã nói thì cái việc hút thuốc lá không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới sức khỏe, mà tại nước Úc này thì giá thuốc lá cũng khá là mắc, và Kim Phụng thấy là nếu như mua thuốc lá cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì trong mỗi khu shop chỉ có một cái khu vực riêng mà mình có thể xếp hàng mua thuốc lá hay không, do vậy cũng không phải là một điều thuận tiện như là chúng ta ở Việt Nam, đúng không ạ? Chị Xuân ơi, trong quá trình chị làm việc thì chị có những cái chia sẻ hoặc là những cái kinh nghiệm, phương pháp như thế nào trong việc giúp cho người nghiện thuốc lá cai thuốc lá hay không ạ?
Kinh nghiệm của Xuân á, là những người mà gọi vô á, mà có quyết tâm rồi á, có suy nghĩ qua là đặt chọc là ok, bây giờ mình muốn bỏ thuốc, cái quyết tâm của họ mà đạt được cái quyết tâm đó đó, cái sự bỏ thì nó thành công được cao hơn. Nếu mà có người mà gọi, người mà hút lá mà gọi vô á, tại vì vợ cằn nhằn hay là bác sĩ khuyên hay là lý do gì khác á, thì cái sự bỏ của họ á, thành công á, thì nó không có cao lắm. Cho nên gọi vô vẫn được, thì gọi nói chuyện với Xuân thì Xuân có thể giải thích cho họ để biết là tại sao cái quyết tâm của họ cần rất là nhiều, tại vì bỏ thuốc không phải là dễ như nãy Xuân nói. Cho nên á, có sự quyết tâm rồi có sự hiểu biết. Hiểu biết là sao? Nghĩa là mình đọc về tài liệu hay là thông tin về bỏ thuốc, quá trình nó giống sao để mình hiểu lúc mà cái cơ thể mình không có thuốc nó giống sao để cho mình chuẩn bị tinh thần. Cái thứ ba là cái hỗ trợ của người bệnh đang bỏ thuốc, nhất là người thân, bạn bè hay gia đình hỗ trợ cho họ, và những nhân viên y tế nữa thì giúp cái bỏ thuốc á, nó được giúp đỡ thì bỏ thuốc được á, thì nó được cao hơn. Rồi cái mà gọi vô cái quit line, đường dây quit line á, thì Xuân có thể cố vấn về cái đoạn nào, rồi nếu mà không hiểu cái gì á, Xuân có thể giải thích cho, rồi tuần đó thì sẽ làm sao để ráng thay đổi cái thói quen nữa. Cho nên những người mà hút thuốc lá mà gọi vô quit line á, thì cũng được sự giúp đỡ về thông tin, tài liệu và hỗ trợ. Giống như là Xuân làm ở trên đường khuyết loan vậy.
Dạ vậy thì trong nếu như mà có một trường hợp cụ thể gọi đến cho chị Xuân và nhờ chị tư vấn, cố vấn làm như thế nào để có thể cai thuốc lá, vậy thì những cái bước mà chị thực hiện để mà giúp đỡ người đó là như thế nào?
Xuân lúc đó thì Xuân sẽ hỏi một người đó đã hút thuốc bao lâu rồi, một ngày hút bao nhiêu, để cho Xuân biết cái độ độ nghiện hay độ thói quen của họ đó. Tại vì nhiều người hút á, hút lâu quá rồi thành là thói quen, mỗi lần mà bị căng thẳng thì cũng hút, có chuyện gia đình không có được vui cũng hút, hay là nhiều khi ăn cơm xong thói quen cũng ra hút, cho nên cái gì cũng là hút thuốc lá hết. Phải biết cái thói quen của một người đó rồi á, thì sẽ nói về ok, bây giờ cái thói quen này á, là cái thói quen và giải thích á, là cần phải bỏ cái gì khác vô. Sau lúc ăn xong á, có thể chán miệng, hay là ăn xương gum, hay là nếu mà trời mà không có lạnh quá thì đi ra ngoài đi bộ. Tại vì tập thể dục á, cũng là một cái cách tốt nữa. Và trong mấy ngày đầu mà đang bỏ cần uống nước nhiều, hay là để cho đẩy mấy cái chất độc ra đó, với lại cho cái tay vô miệng, làm như mình cầm cái ly uống nước, mình bỏ cái điếu vô miệng, nhiều khi cái tay mình nó quen rồi đó. Cho nên cái đó cũng là một cái cách. Mà sẽ cũng khuyên là mấy người mà hút thuốc á, nên gặp bác sĩ gia đình, tại vì bác sĩ gia đình á, có thể cho thêm tài liệu và hỗ trợ nữa, rồi cho cái toa thuốc để mua thuốc nicotine thay thế đó, như là cái patches hay là cái gum hay là cái thuốc xịt ở dưới lưỡi hay là thuốc ngậm, mấy cái đó thì sẽ giảm nhẹ những cái khó chịu lúc mà mấy đợt đầu mà đang bỏ thuốc á, rất là khó chịu. tại vì cái cơ thể mình đang đang nghiện cái nicotine á, cho nên mình có thể bị đau nhức, ngủ không được, nhức đầu hay là bứt rứt á, rất là khó chịu. Mà có mấy cái thuốc đó rồi thì nó giảm đi, nó giảm cái đau đi, rồi mình có thể chăm chú vô thay đổi cái hành vi của mình.
Ngoài việc mà thay đổi cái hành vi thì Kim Phụng nghĩ là cái ý chí là cái quan trọng nhất. Vì vậy mà
Đúng
những
vậy.
cái chất mà thay thế cái việc mà nghiện nicotine thì chưa chắc là nó sẽ làm việc hiệu quả. Và Kim Phụng cũng có nghe về một cái phương pháp là phương pháp thôi miên để mà giúp người nghiện thuốc lá có thể bỏ được thuốc lá. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ?
Được chứ, tại vì Xuân cũng có nói nhiều người mà đã hút thuốc lâu năm, Xuân nói lâu năm nghĩa là 10 năm, 12 năm, bỏ bỏ là đối với Xuân rất là lâu. Nhưng mà nhiều khi vì cái hoàn cảnh mà không có để ý rồi quên đi đó, hút lại. Rồi người ta cũng nghĩ về thương miên, người ta đi vô thương miên. Thương miên á, nhiều người nói với Xuân á là nó có hiệu quả mà không có lâu. Hiệu quả có chừng 1 năm, nhiều người 1 tháng, nhiều người không tới 1 ngày nữa. Cho nên Kim Phụng nói đúng, cái quyết tâm của một người mà muốn bỏ thuốc á, cái đó là quan trọng nhất. Tại vì không có cái lý do mà mình tại sao mình muốn muốn bỏ, cái lý do đó không có lớn, không có mạnh á, cho nên dễ dễ hút lại lắm. Cho nên thương miên có thể nhưng mà không có phải là guarantee là nó sẽ work for a long time.
Vậy xem ra những người mà không đặt ra cho mình một cái mục tiêu rõ ràng và phấn đấu để mà bỏ thuốc lá thì thật là khó, cho dù là xài bất cứ cái phương pháp nào. Chỉ có gặp trường hợp nào mà có người đã cai nghiện được rồi bằng một cái phương pháp nào đó nhưng mà sau đó lại quay lại hút thuốc lá hay không chị?
Có chứ, cái đó cũng xâm gặp cũng nhiều, nhưng mà nhiều người á bỏ qua, thí dụ bỏ cai được 1-2 năm rồi hút lại, rồi người ta cũng bị thất vọng, cái kêu trời ơi sao khó quá, bỏ được mấy năm rồi mà giờ lại hút lại. Mà lúc mà nói chuyện rồi á, chỉ biết á, là cái sự mà hút lại á, relapse á, nó rất là bình thường. Tại vì cái như Xuân nói hồi nãy á, nghiện thuốc á gồm có 3 phần. Cái phần là thân thể của mình, cái thứ hai là cái tâm lý, cái thứ ba là thói quen của mình. Cho nên á, lúc mà mình bỏ được rồi á, mà trong 3 sự đó, đó mà mình quên đi á, là cái tâm lý. Nhiều người tâm lý, thí dụ người ta bỏ được nhiều năm mà người ta bị trục trặc gì trong đời sống, người ta nghĩ nếu mình chắc hút một điếu thôi cũng không sao đâu, hút một điếu thì như là không hút nữa. Nhưng mà hút một điếu đó rồi á, tự nhiên á cái cơ thể rất là thèm, tại vì cơ thể đó nó cai được bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bây giờ nó được trở lại được cái chất nicotine đó, cơ thể rất là thèm, cho nên người đó có thể hút nặng nhiều hơn nữa. Rồi người ta lại đánh câu hỏi tại sao kỳ quá, mình bỏ được rồi bây giờ hút lại, tự nhiên mình lại hút nhiều hơn nữa. Rồi người ta gọi lên cái đường dây này, rồi xin sẽ giải thích đó, là cái research ở Cancer Council đó, nói là cái đó là tự nhiên của cái cơ thể, tại vì nó thiếu lâu năm á, nó nhớ, cho nên nó mình hút lại nhiều. Xuân muốn nói cho người đó đang để biết đó, là cái đó sự tự nhiên, đừng có trách mình nhiều quá, mà mình bắt đầu lại, bắt đầu bỏ lại. Mà lúc mình bỏ lại mình học được cái gì, là tại sao mình hút lại, tại vì lúc đó đang mình đi nhậu, hay là mình đang ở với bạn đang hút thuốc, hay lúc mình đang buồn, mình nhớ lại mấy cái gì mà mình đã học qua, tại sao mình hút lại á, cho nên sau này mình đã bỏ được nữa, bỏ bỏ lại được á, mình nhớ là ok, trong cái hoàn cảnh đó mình phải cẩn thận, tại vì hút hút thuốc á, nó rất là khó, tại vì trong 3 cái điều đó là cái thể xác của mình nó thèm nicotine ha, cái tâm lý ha, lại cái hành vi, cho nên một cái nào mà sơ sót á, mà mình trở lại á, nó rất là dễ để hút thuốc lại.
Đó là lý do vì sao mà rất là nhiều người sau khi mà bỏ thuốc rồi hút lại thì hút còn nhiều hơn ngày xưa nữa.
Đúng vậy,
Dạ.
đúng vậy, đúng vậy.
Khi mà hút nhiều hơn cả ngày xưa nữa thì cái vấn đề sức khỏe nó sẽ như thế nào ạ? Tại vì sau em nghĩ là sau một cái khoảng thời gian mà cơ thể đã có thời gian để mà hồi phục lại rồi mà bây giờ hút lại nữa thì
Thì nếu mà tóm lại á, là nếu mà cái thời gian mà bỏ thuốc mà không có hút á, thì cơ thể mình nó sẽ hồi phục lại, nếu mà không có trễ quá. Nếu mà người người mà hút thuốc mà bỏ thuốc kịp mà chưa có bệnh nặng gì á, thì hồi phục lại rất là khỏe như bình thường. Nhưng mà lúc mà hút lại á, thì cái cơ thể mình á, nó sẽ có cơ hội bệnh lại. Cho cơ hội mà bệnh ung thư, hay cơ hội bệnh nhiều cái á, cơ hội nó sẽ tăng lên lại như bình thường, như là người hút thuốc. Cho nên á, bỏ thuốc rồi á, mà hút lại á, thì cái cơ hội của mình nó bị bệnh á, nó vẫn cao, chứ nó không có bớt gì hết.
Một cái câu hỏi nữa muốn nhờ chị Xuân chia sẻ đó là chị có thể nói thêm về những cái tổ chức hoặc là những cái số điện thoại liên lạc để giúp cho cộng đồng của người Việt có thể liên hệ khi mà họ muốn cai nghiện thuốc lá ạ?
Dạ được. Ở New South Wales có Vietnamese Quitline. Cái số đó là 1300 ha. 7848 65. Gọi số đó thì nó đi thẳng vô cái đường dây tiếng Việt. Rồi cái người mà làm là tiếng Việt đó, đường dây tiếng Việt đó làm thứ hai tới thứ sáu. Thứ hai á thì từ 10 giờ tới 5 giờ rưỡi. Thứ ba với thứ năm á, thứ ba tới thứ năm á là từ 9 giờ tới 3 giờ. Còn thứ sáu á thì 8 giờ rưỡi tới 2 giờ rưỡi. Nếu mà khi mà có bận á thì để nhắn tin lại, một người nhân viên nào đó sẽ gọi lại cho bạn. Cho nên Xuân khuyến khích một cái là gọi đường dây này nói chuyện với một người nhân viên làm trong Quitline. Hai á, là đi thăm bác sĩ gia đình. Tại bác sĩ gia đình bây giờ cũng biết nhiều về vấn đề bỏ thuốc á, có thể cho bạn tài liệu về phương pháp để bỏ thuốc.
Xin được cảm ơn chị Xuân Nguyễn rất là nhiều đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những cái câu chuyện và những kinh nghiệm thực tế trong việc giúp cho mọi người, những ai mà đang muốn cai nghiện thuốc lá có thể nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ một cách cụ thể nhất để việc cai nghiện thuốc lá không phải trở nên quá khó khăn. Xin được cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.